không nên nhìn các cảnh mà phân biệt, nhìn các tướng mà phân biệt. Lìa được cái phân biệt thì chỗ đó cái trí nó hiện lên. Hiểu thì hiểu ngay ngay đó, biết thì biết ngay đó, chứ không thể dùng cái suy nghĩ mà hiểu được. Đó, không có dùng cái phân biệt mà tư duy và hiểu được. Hiểu cái đó là còn trong cái hạn hẹp. Hiểu bằng cách đó là hiểu bằng. Còn nếu mà hiểu ngay thì hiểu bằng cái trực giác nó khác. Nếu người tu mà học kinh Hoa Nghiêm mà biết ứng dụng được như vậy, một thời gian có cái trực giác và giác ngộ. Tại sao? Vì cái lộ trình ở tại đây, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương thì chuyển thức thành trí rồi. Mà lúc đó không còn dùng cái phân biệt, tư duy, suy nghĩ. Nó do con người không có ứng dụng được ra nên nói lôi thôi. Chứ còn có người mà ứng dụng được ra thì trực giác đi về ngay. Kinh Hoa Nghiêm, cái tri thức vọng tưởng không thể có phần hiểu được trong cái Kinh Hoa Nghiêm này. Mình dùng cái tri thức thế gian, mình dùng cái học hỏi mà mình phải làm sao mà mình dùng được cái lắng tâm mới hiểu được. Vì vậy, các con ở đây, các con ngắm nhìn cái lộ trình của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga thực hiện. Nó hiện ra từng ngày, từng thời gian hết, mà mình biết được để mình diệu dụng nó, để cho các con được thành tựu. Thật sự, nếu mà ứng dụng được mà thành tựu được cái việc này, ở Việt Nam hết sức là một cái chuyện lạ thường. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tri thức vọng tưởng không có thể có phần trong hiển pháp của Hoa Nghiêm được những có thể nguyện kiên cố như trình trong sự hành trì, những sự phương tiện vận chuyển của tuệ giác bình đẳng, cái vô biên. Mình không thể nào mình dùng cái tri thức được, chứ không thể nào dùng cái tri thức được. Bây giờ nói một cái vụ thế nào là gọi dùng tri thức? Cái chuyện gì xảy ra mà mình dùng cái suy nghĩ, mình dùng cái tư duy ích kỷ cho bản thân mình, cho người thân mình thì đó là tri thức rồi. Mình lắng tâm lại, mình tìm cách để mình hóa giải. Bởi vì cái bộ Kinh Hoa Nghiêm là lập ra một cái phẩm nhập pháp giới là đi tới, không có gì cản ngăn được. Không có gì cản ngăn được chúng ta. Không. Ngài Thích Ca Mâu Ni là Ngài đi tới, 49 năm mang bát đi sang mục đích để đi tới cái trí tuệ. Mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử cũng phải dùng cái Kinh Hoa Nghiêm để mà đi tới, không bị trở ngại. Trên đường đi nào nó cũng vấp phải, trên đường đi nào nó cũng trở ngại. Nhưng mình biết được cái lộ trình đó nó gặp vậy, mình cũng vẫn đi tới, không vướng mắc. Không bị nó dừng lại. Cái chuyện đó là bình thường của con người. Nói đến Pháp hội Hoa Nghiêm thì nói đến cái cuộc thuyết pháp hy hữu chưa từng có của Ngài Buddha. Kinh Hoa Nghiêm là do báo thân của Ngài để thuyết giảng. Báo thân nó là trí tuệ, phải do Ngài trí tuệ để thuyết giảng. Con người chúng ta nó kẹt cái chất. Cái gì đến rồi, nó làm chúng ta phải điên đảo. Tất cả việc làm, lộ trình đi nào, nó cũng vấp phải. Nếu mình biết, mình lách nó qua một bên để mình đi tới, hoặc mình leo nó qua để mình đi tới, hoặc mình sống chung với nó để mình đi tới. Không lùi bước và không chạy trốn. Nói là vậy. Đức Phật Lusana là báo thân của Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù nói như thế, hai vị Phật cũng không hẳn là một, bởi Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này, còn Đức Phật Lusana thì ở Liên Hoa Tạng. Hai vị này cùng là một hướng đi, nhưng cái pháp giới nó khác nhau. Tóm lại, cái lộ trình của chúng ta đang đi đây rất là trở ngại. Cái người thành tụ giả phải có cái trải nghiệm, phải có cái trí tuệ để nhận định cái thời gian và cái không gian để mà tiến bước cái lộ trình của mình đưa ra. Ngài Thích Ca Mâu Ni có cái nhiệm vụ ứng hóa, thị hiện thân nơi nhân gian này để tùy thuận cộng đồng dùng phương tiện diễn người nói ra trở về cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Đó. Bởi vì Ngài mang bát sinh đăng là dùng cái phương tiện của thế gian để Ngài trở về cái chân tâm thanh tịnh của chính Ngài đầu tiên. Tất cả là phương tiện mà chúng ta không biết, chúng ta chấp nó, đúng sai phải quấy thương ghét, thì chúng ta kẹt. Không tháo gỡ được, không mở được. Nếu chúng ta không biết một cái lộ trình này thì chúng ta sẽ kẹt ngay. Kẹt trong cái đau khổ, vướng mắc cái đau khổ, không thoát được. Cái đau khổ này từ đâu có? Chính mình đang chấp nó mới có cái đau khổ. Cái chuyện nó đến rồi, bây giờ làm cách mấy nó cũng không dừng được. Nó đã qua rồi thì buông luôn. Còn mình trăn trở nó, mình buồn rầu nó, là chính mình làm cho mình đau khổ và phiền não tiếp. Ngài Buddha đã lòng dùng tất cả phương tiện dẫn người trở về chân tâm thanh tịnh của chính mình, thẳng đến cái ngôi nhà chánh pháp. Thế nên, cái Phật lực khi thị hiện ở cõi Tỳ Lô Giá Na lúc này thị hiện quá thân Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Tùy một phương pháp, tùy một hoàn cảnh, tùy một trường hợp mà để ứng dụng nó. Nói đến cái chữ tâm cũng như là hư không, vốn là thanh tịnh, vốn là thấu triệt, chẳng có hình tướng phương sở nào, chẳng có hình dáng của người nào trong sanh diệt, chẳng động chẳng hiện. Vậy tại sao nói là duy tâm tạo? Nó không có cái hình tướng nào hết mà tại sao nó có nói là cái duy tâm tạo? Vì nó đi về cái chân không và cái diệu hữu rồi. Diệu hữu là ứng dụng. Khi mình vào được cái chân không, cái chân là trong sáng chân thật. Không là không có hình tướng, mà ứng dụng ra nó là diệu hữu, thì nó đầy muôn pháp. Chỗ đó nó không còn phân biệt, không còn chấp, nên nó không có hình tướng. Bởi vậy, nói đến cái chữ tâm, cái chỗ này nhiều người người ta nói, tôi tu tâm, cái tâm thế nào gọi là tu? Một hôm, một câu chuyện, Ngài Huệ Khả vào thưa với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, bạch thưa Thầy, tâm con bất an. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, này Huệ Khả, con đưa tâm đây ta an cho. Trong khi nói đó, Huệ Khả dùng cái biết của mình quay trở vào bên trong, thấy không có cái tâm. Vì cái bất an đó là cái vọng tưởng. Mới trả lời với Ngài Bồ Đề, bạch Thầy, con tìm tâm con không có. Ngài Bồ Đề nói, này Huệ Khả, ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi đấy. Bởi vì cái bất an đó, nó do cái vọng tưởng, nó do cái phân biệt, nó do cái chấp bằng tri thức của thế gian. Mà khi Ngài Huệ Khả không biết, tưởng là cái tâm bất an. Nhưng mà khi Bồ Đề Đạt Ma kêu nhà ngươi đưa cái tâm đây ta an cho, tìm không thấy được. Vì cái tâm nó vô tướng thanh tịnh rồi, không thấy được. Thì Ngài Huệ Khả mới trả lời, con tìm tâm con không có, ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Chừng đó Ngài Huệ Khả mới hiểu, chính do cái vọng tưởng, do cái mê lầm, do cái chấp, do cái phân biệt vô minh mà chúng ta phải đau khổ. Còn nếu chúng ta biết cái đó là giả, nó xảy ra rồi, thì chúng ta buông nó ra thì tâm ta trở về thanh tịnh ngay. Có đâu, có hình tướng đâu. Cái chuyện nó đã như vậy rồi mà, làm sao lấy lại được? Nguyên cái tâm này mà nói là do duyên thì có thể nói thanh tịnh không, hằng không biến đổi. Vì cái tâm mà thanh tịnh rồi thì nó không có biến đổi cái gì hết. Luôn hằng thanh tịnh, cái trí tuệ nó hiện ra được, ta nhìn được sự việc. Tại cái trí tuệ ta chưa hiện ra được, nên ta chấp các tướng đều xảy ra. Ta phân biệt, ta lý luận, ta lo nghĩ, ta trăn trở, ta buồn rầu, ta đem cái khổ đến cho chính mình. Sự thật ra cái tâm ta vốn thanh tịnh, do vì duyên bên ngoài, nơi trần cảnh mà tâm biến hiện các pháp, là biến hiện cái đau khổ, biến hiện cái lo âu. Nên nói căn duyên trần thì sinh thức, nhưng mà nói có thể vắng lặng thanh tịnh, tâm vẫn như nước. Nếu mình buông hết ra, mình đừng có tư duy nữa, mình đừng có rầu buồn nữa, mình đừng có suy nghĩ nữa, thì nó vắng lặng như dòng nước chảy thôi. Pháp giới như làn sông, khi gặp gió thổi muôn ngàn làn sóng thì sự tiếp xúc này nổi lên. Đó, cái xã hội, cái cuộc đời này nó là cái pháp giới, mà khi gặp những làn gió nó thổi lên thì nó ồn lên tất cả, làm cho chúng ta phải chướng ngại, rồi nó cũng lặng lại. Nếu chúng ta buông nó ra, đừng chấp nó quay trở về bên trong, thì nó cũng lặng lại. Hỏi vậy, cơn bão tới thì chúng ta phải làm sao? Đó, cơn bão tới chúng ta tìm cách để bảo vệ, để lách cái nguồn gió đó, chúng ta mới được an tâm. Khi cái đau khổ nó tới, chúng ta tìm cách buông nó ra mà an tâm. Do đó mà nhất thừa linh động vạn đức trang nghiêm là pháp giới của Ngài Đức Phật. Sống và nước cũng ở chỗ này, ai có vào định còn mới hiểu rõ. Người nào vào được cái tâm thanh tịnh rồi mới hiểu rõ cái sống này, cái nước này. Chưa vào được thì không hiểu được, mà chưa vào được thì gặp nhiều trở ngại đau khổ. Tại sao? Tại chúng ta vướng mắc và cái chấp. Buông rồi, làm sao lấy lại được? Cái tâm trên tinh thần văn tự để viết ra, để hiểu nó là như vậy. Trong tích truyện của nhà thiền có câu chuyện khi Trần Quang gặp Ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nói: tâm con bất an, xin hòa thượng an tâm cho con. Đó là như vậy. Nếu mình không có người chỉ cho mình tìm được cái tâm bất an, tâm bất an ở đâu có? Nó do cái vọng tưởng của mình, nó do cái tư duy của mình, nó do cái chấp của mình, nên mình mới thấy bất an. Mình biết nó, mình lìa nó đi, mình trở về thì đâu có. Bởi chỗ này mà thần Quang mới trả lời với Ngài Bồ Đề Đạt Ma là: con tìm tâm con không có, quay trở vào bên trong rồi tìm cái tâm không có. Chúng ta nên phải biết rằng, thấy khi nghe pháp âm thanh, chúng ta phải quay trở vào xem có tâm không, có Buddha không, xem có tướng không. Nếu quay trở về mà thấy trong tâm vắng lặng thanh tịnh, chỗ này mới trả lời là con tìm tâm con không có. Cái thu tâm không có, có vẻ là vắng lặng thanh tịnh, tức là cái niết bàn, cái chân tâm hoặc căn bản trí. Nhưng lấy cái gì để biết tâm không có? Có phải lấy cái biết thanh tịnh của tướng để biết không có tâm không, đó là dịu tâm hay là sai biệt trí. Khi chúng ta quay trở vào bên trong, chúng ta tìm tâm con không có, thì chúng ta biết ngay rằng cái gì biết không có đó là duy nhất. Cái quay bên trong có một là đi tìm cái tâm không có, chỗ đó là cái sai biệt trí của mình quay trở vô bên trong. Mình thấy nó không có hình tướng gì hết, mình thấy không có phân biệt, mình đừng phân biệt chấp gì hết, thì chỗ đó nó vắng lặng thanh tịnh. Cái biết đó bằng biết diệu trí và sai biệt trí. Đó là xong giảng cái này, để cho các con biết cái này. Mình quay vô bên trong mình biết được, mà mình đừng có phân biệt và chấp. Bởi vì nó đâu có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh. Nhưng không phân biệt thì chấp, thì cái dòng thức nó không có khởi lên, nó vắng lặng. Thì mình cái biết vắng lặng nó là cái sai biệt trí, nó là như vậy. Nếu chúng ta thật tu quay trở lại, nhìn vào nội tâm mình, gọi là hồi quang phản chiếu, có phải chỗ này là diệu tâm không? Mà khi đã tìm tâm không có thì có phải là cái tâm thanh tịnh không? Tâm đã thanh tịnh thì chính là căn bản trí. Tâm thanh tịnh là căn bản trí rồi thì chỗ này có phải là sai biệt trí không? Sai biệt trí thì thấy rõ là không. Bởi vì cái biết thứ hai nó là sai biệt trí rồi. Cái biết thứ nhất nó là căn bản trí, nó trở về cái không thanh tịnh rồi. Mà cái biết thứ hai, cái biết mà thấy không có tâm, chỗ đó là sai biệt trí rồi. Cái sai biệt trí nó thấy được có và không. Nếu không quay trở vào bên trong thì chúng ta thấy lao sao, thấy cái này, thấy cái kia, chỗ có vọng tâm là vọng thức, là câu chuyện của Duyên Trần. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói phải lấy cái tâm làm căn bản để tu, mà tâm đây là cái tâm thanh tịnh, và vốn dĩ tâm là đã thanh tịnh, chẳng có phương sở gì đáng thấu triệt cả. Xong giảng cái này để cho các con thấy là các con phải sử dụng cái chân tâm, là khi bất cứ cái chuyện gì xảy ra mình quay trở vào bên trong mình tư duy, thì cái biết của mình bằng trí tuệ thì nó hiện ra, mình biết rằng có nên giải quyết bằng cách nào. Cái đó gọi là trực giác. Tại vì sao trực giác? Tại vì mình tỉnh thức, là mình lìa cái phân biệt và chấp, mình quay trở vào bên trong, là mình tỉnh giác là vào chân tâm, còn trực giác là cái biết. Thế thôi. Hằng ngày, các con mà ứng dụng được như vậy, cuộc đời này, các con mới thấy hạnh phúc. Còn nghe nói cái này, điện thoại kia, điện thoại nọ, rồi đau khổ buồn rầu, cảnh này cảnh kia ra gặp, chỗ đó là mình bị vô minh ngu quá, chạy theo cái tướng bên ngoài. Nếu các con biết quay trở vào bên trong, các con lắng được cái không rồi, cái biết nó hiện lên liền, thì chỗ đó con làm không sai, không có phạm tội nào hết, không có sai cái gì hết. Đối nhân xử thế cũng đúng, tại vì mình dùng cái trí tuệ mà. Mình đâu có dùng cái ích kỷ tham lam. Nó hiện lên rồi mình làm bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Nó gọi là chân tâm và diệu tâm. Chỗ này mà Đức Phật để lại cho cây diếp gọi là Niết bàn mà diệu tâm. Đó. mình ngồi mình cấy mô, mình lắng ở bên trong. Mà khi mình cấy mô nó khởi cái lên cái gì mình biết ngay. Các con, sông đâu có nghiên cứu khoa học, mà cái sâm ngọc linh của sông từ từ nó phát triển lên, phát triển cái chất lượng và cái số lượng lên cao để chứng minh ở tại đây cho các con thấy.